This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hey, need sad. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương và Ngọc Minh xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và đầu dây bên kia Nam Phương và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như của Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là Ngọc Minh và Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói là hôm nay đẹp trời vô cùng. Mặc dù có nắng nhưng mà nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ có 91 độ mà thôi. Bây giờ là 87 độ. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đi làm sớm buổi sớm hôm nay đó mà nhìn lên bầu trời thì thấy trăng rất là đẹp. Trăng tròn, hình như là ngày rằm lễ Vu Lan rồi. Yeah. Người ta nói là trăng 16 là trăng tròn và sáng nhất. Yeah. Không biết có đúng như vậy hay không ạ?
Vâng, trước hết Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của hai miền. Hôm nay thì nhiệt độ của Dallas khoảng 98 độ là nhiệt độ cao và thấp khoảng 76 độ. Hôm nay hình như là ông mặt trời cũng hơi làm biếng, chưa chịu dậy, cho nên chúng ta không thấy ông mặt trời. Và còn có Hoàng hậu Nam Phương trở lại, cho nên chắc là chúng ta sẽ được nghe những câu thơ dí dỏm hôm nay. Và kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc trên đường dây, thưa tiến sĩ, và chào cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, dạ, thưa, kính chào quý vị, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, anh Ngọc Minh. Dạ vâng, đây là tuần cuối tuần của hình như là lễ Vu Lan, có phải không ạ? Thành ra trăng tròn rất là đẹp.
Dạ,
dạ vâng, dạ, kính chào.
Vâng, người ta hay nói là trăng tròn là mùa trăng đẹp nhất. Trăng tròn 16 cũng được ví như cái tuổi mà đẹp nhất của người con gái là 16 tuổi. Đó là cái tuổi đẹp và rực rỡ, phải nói là không có gì so sánh bằng. 16 trăng tròn, 16 tròn trăng, tất cả những cái trăng vào ngày 16 thì được rất là nhiều người cũng ca tụng lắm. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta trở lại với cái chương trình mà kinh tế thì trước hết xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về thị trường chứng khoán cuối tuần như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Thưa như quý vị đã theo dõi trong tuần qua đó thì chúng tôi mở đầu cái buổi đàm thoại như vậy đó, chúng tôi có nói rằng biến động rất lớn của tuần qua, biến động số cấp 3 chứ không phải là số ít. Thì bây giờ thì nó lắng động một phần nào và thị trường stock market lên lại đôi chút. Dow Jones cuối tuần là 16.643. Như quý vị đã nhớ đó, trong cuối tuần qua đó nó có một giai đoạn xuống 16.000. Đó, so với lại cái cao điểm cách đây chỉ khoảng một tháng mấy là cao điểm là lên tới 17.800 lần, mà khi mà xuống dưới 16.000 thì xuống nhiều lắm. S&P 500 là 1.988, tròn kèm 2.000 điểm, trong khi đó Nasdaq là 4.828. Giá dầu thô lên đôi chút, tại vì trong tuần qua và 10 ngày qua đó có một lúc giá dầu thô xuống có 38 đô la, bây giờ trở lại là 45 đô la. Vẫn còn thấp lắm, nhưng mà không có ở cái đáy, gọi là cái mức phía dưới đáy cùng của cái giá thị trường dầu thô như là mình thấy trong mấy tuần qua. Giá vàng ở cái mức cũng khá thấp là 1.133 đô la, và đó là cái cao điểm trong tuần.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư có nói là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như là các nơi có một cái sự phải nói là một biến động, nghĩa là nó lên xuống bất thường lắm. Lúc thì chúng ta thấy lên hẳn, vượt hẳn lên cao, lúc thì lại xuống. Thì tại sao lại có cái sự thay đổi như vậy ạ?
Dạ vâng, thưa là tại vì đó, thứ nhất là cái stock market ở bên Trung Quốc và luôn cả Hoa Kỳ nữa, là trong một thời gian liên tiếp cả 2 năm nay rồi, nó lên, tiếp tục lên và lên hoài thôi. Thì đây là một cái chỉnh đốn, nhưng mà cái sự gọi là khủng hoảng của giới đầu tư, nhất là đầu tư kỹ nghệ đó, họ thấy rằng bắt đầu cái stock market ở bên Thượng Hải, Shanghai đó, họ xuống, và tất cả những dấu hiệu bên nền kinh tế của Trung Quốc đều thấy là không có chi là khả quan cho lắm so với lại cái lời tuyên bố của chính phủ trung ương nói rằng nền kinh tế vững chắc 7%, không ai tin cả. Điều đó nó làm cho người ta gọi là không có yên tâm cho lắm, mà phần nhiều đại đa số đó là stock market đó, là phần nhiều họ nó xuống vào ngày thứ hai. Là tại sao? Là tại vì đó, qua trong cuối tuần đó, thì phần nhiều giới đầu tư họ ngồi họ nghĩ lại, họ nói rằng cái tình trạng kinh tế mình như thế nào. Thì thứ hai đó, phần nhiều là cái thay vì trong giữa tuần đó, thì stock market nó xuống, là sau một cái vài ngày nghỉ ngơi đó, thì người ta suy nghĩ, thì người ta có một số người người ta khủng hoảng, thì người ta bán stock đi. Cái này nó như dây chuyền domino. Khi mà một khi một vài những nhà tài phiệt hay là những kỹ nghệ đó mà họ đầu tư đó, thì họ bắt đầu bán, thì nó dây chuyền nó nhất là cái hệ thống computer trading nữa, dây chuyền. Nhưng mà căn bản là bắt đầu từ bên Trung Quốc, thành ra nó thay đổi như vậy. Bên giới đầu tư của bên Hoa Kỳ đó, họ mặc dầu họ rất là tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ, họ tin tưởng vào cái stock market và cái căn bản, nhưng mà không thể tách rời ở thế giới được. Tuy nhiên, sau khi một cái mức khủng hoảng như vậy, thì giới đầu tư họ nói rằng bây giờ stock xuống nhiều quá, thì một số người ta nói đây là cái cơ hội vô trở lại mua để kiếm lời. Và một phần quan trọng hơn hết đó, là họ nói rằng nhìn đi tính lại đó, xung quanh đó, cũng không có chỗ nào là có một cái gọi là cái nhìn tốt về đầu tư hơn là cái stock market. Thành ra mặc dù cái mối lo âu vẫn còn đó, nhưng mà họ nói rằng bây giờ tiền để đâu bây giờ, cũng phải vô stock market lại. Thành ra một số người họ vô trở lại là như vậy, thưa chị.
Vâng, dạ cảm ơn giáo sư. Thì Nam Phương có thắc mắc rằng là nãy giáo sư nói rằng là thị trường lên xuống thay đổi nhiều đó, thì không biết rằng là cái người đầu tư họ cần phải làm gì vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, khi mà mình thấy cái stock market mà lên xuống như vậy đó, mà nó lão đảo như mà một cách kinh khủng như vậy đó, thì cái strategy ở trong quân đội người ta dùng là khi mà thật sự ra đó, ở ngoài thương trường nó giống như một bãi chiến trường, giống như khi mà những người quân đội họ ra quân đó, thì khi thấy ở ngoài bãi chiến trường mà địch quân nó lộn xộn hết, nó loạn xạ hết đó, mình không biết đi hướng nào hết á, mà nhất là đang lão đảo như vậy đó, thì những cái người nào mà họ khủng hoảng, họ bán stock trong lúc stock market xuống là những người bị thiệt thòi nhiều nhất.
Yeah.
Còn cái câu mà trong quân đội người ta dùng nó là gọi là án binh bất động đó, có nghĩa là khi cái stock market mình tin tưởng là nó vững chãi, khi thị trường như vậy là mình nằm yên một chỗ đợi, chứ không có nên khủng hoảng. Tại vì khi mà khủng hoảng như vậy đó, cô Nam Phương, là một stock nó đang xuống thì mình bán, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bán trong đường nó đi thấp. Rồi khi mà thấy mọi người đều lạc quan mua, thì mình chạy theo mình mua, có nghĩa là sao? Mình mua cao bán thấp, thì cái đó là cái đi ngược lại cái gọi là cái mục đích đầu tư của mình.
Vâng, thưa tiến sĩ, nói về vấn đề mà thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng biết là nó đi lên đi xuống cũng bất thường, nhưng mà nếu mà đem so sánh với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, thì cái sự khác biệt chính là nó nằm ở chỗ nào thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa cái nền gần đây đó mình thấy Trung Quốc họ bắt chước theo Hoa Kỳ mà không phải Trung Quốc không,
yeah.
trên thế giới nữa. Khi nền kinh tế không vững đó, thì họ theo cái đường lối của Hoa Kỳ trong 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của Federal Reserve đó, họ có cái khả năng chỉnh đốn nền kinh tế Hoa Kỳ rất nhiều.
Yeah.
Thì Trung Quốc bây giờ cũng vậy, bên Âu Châu cũng vậy, là họ chỉnh đốn cái tiền lãi và họ điều chỉnh đó. Trong kinh tế nó có hai cái địa hạt khác nhau. Một cái địa hạt nó gọi là monetary policy, là đường lối về tiền tệ.
Yeah.
Tiền tệ như là dòng máu trong thân người mình, nó lưu chuyển, nó làm ảnh hưởng nền kinh tế. Có nghĩa là trong người mình thiếu máu hay dư máu, tiền tệ là như vậy. Còn cái fiscal policy là giống như là lục phủ ngũ tạng của mình á. Có nghĩa là trong đó những cái bánh xe, những cái phần chính trong cái nền kinh tế nó thay đổi như thế nào thì họ điều chỉnh bằng cách là chính phủ tung tiền ra xài hay là thuế má. Đó, hai cái điều đó nó ảnh hưởng, cái đường lối nó ảnh hưởng rất khác nhau. Bên Hoa Kỳ họ rất là tinh vi.
Yeah.
Họ gọi là điều chỉnh hai cái fiscal và monetary policy nó đi gọi là rất là hòa nhịp với nhau. Nhưng mà mấy xứ Trung Quốc thì họ không có kinh tế như vậy. Thì cái khác biệt đó, của kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì Trung Quốc đó, họ chú trọng vào cái mức sản xuất rất là nhiều. Trong khi đó, bên Hoa Kỳ đó, trên 60% của nền kinh tế Hoa Kỳ dựa vào cái gọi là cái service, là dịch vụ. Và một cái khác biệt lớn hơn nữa đó là về gọi là nông nghiệp đó. Bên Hoa Kỳ đó, cái nông nghiệp đóng vào nền kinh tế và công việc làm dưới 2%, trong khi đó bên Trung Quốc tới 30-mấy%. Thành ra nó khác biệt, cái đó là căn bản khác biệt của hai nền kinh tế thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ.
Vâng, thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là khi mà cái thị trường chứng khoán nó chao đảo, nó lúc lên lúc xuống như vậy, thì điều tốt nhất là chúng ta nên án binh bất động, tức là chúng ta cứ giữ nguyên như vậy. Đối với những người yếu bóng vía đó, thì họ đem họ bán tống tháo đi hết, nhưng mà cũng vì thế mà có những người mà họ biết lợi dụng những cái lúc như vậy, họ mua vào và sau đó thì họ bán được cái giá rất là cao và cũng lời trở thành triệu phú một cách dễ dàng. Thì thưa giáo sư, trở lại với cái vấn đề của nước Trung Quốc á, thì chúng ta cũng biết là nước Trung Quốc hiện nay họ vẫn tiếp tục hạ cái giá đồng nhân dân tệ của họ, thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Hoa Kỳ ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, ảnh hưởng rất nhiều thưa chị. Điều đó khi mà họ tiếp tục cái gọi là cái biện pháp mà dùng cái chương trình monetary policy là về tiền tệ và tiền lãi đó để ảnh hưởng nền kinh tế đó, nó là con dao hai lưỡi. Nếu mình dùng đúng mức đó, thì nó tốt, mà làm mà lâu dài thì nó tai hại vô cùng. Nó cũng như là thuốc vậy đó, thuốc mà uống cho đúng thì tốt, mà lạm dụng đó, thì nó sẽ có cái phản ứng, cái phản hồi lại. Thì nền kinh tế của Trung Quốc đó, họ điều chỉnh, họ bắt chước theo Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là Trung Quốc họ cũng có những nhà kinh tế gia đi học với bên Hoa Kỳ về, họ cũng rất là lỗi lạc, rất giỏi chứ không phải là dở. Nhưng mà họ áp dụng bởi cái ảnh hưởng độc tài của chính phủ Trung ương, thành ra họ áp dụng không có tinh tế cho lắm. Khi mà họ thay đổi cái tiền lãi như vậy đó, thì tạo cho, dĩ nhiên là cái đồng tiền Trung Quốc nó rẻ, thì họ sản xuất cản rất là nhiều, những đồ của ngoại quốc bán vào trong Trung Quốc bán không được, và đồ Trung Quốc càng ngày càng bán ra. Nhưng mà nếu mà tiếp tục đường dài như vậy đó, thì cái mức lạm phát nó càng ngày nó càng gia tăng. Mà khi lạm phát gia tăng thì cái cách duy nhất hạ lạm phát là bằng cách họ gia tăng tiền lãi lại. Thành ra cái đó cũng giống như là mình tune up cái xe đó, mà tune up mạnh quá hay yếu quá thì nó sẽ ảnh hưởng lâu dài như vậy. Nhưng mà vì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó ảnh hưởng cái mức sản xuất và tiêu thụ rất nhiều trên thế giới, thành ra thay đổi đôi chút đó, nó ảnh hưởng di truyền cho cả toàn thế giới chứ không phải chỉ bên Hoa Kỳ không, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, thưa giáo sư, rằng là Nam Phương có một câu hỏi rằng là vừa rồi thì ai cũng biết rằng là kinh tế trong tuần qua thay đổi quá nhiều, phải không giáo sư?
Dạ.
Thì không biết rằng là cái quỹ tiền tệ của liên bang, không biết là họ có tăng cái tiền lãi không vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đúng như vậy. Đó là một cái điều mà làm nhức đầu cho bà Janet Yellen, là tại vì như bà đã tuyên bố cả 6 tháng nay, bà nói rằng cái dấu hiệu rằng tháng 9 này gần như chắc chắn bà sẽ gia tăng tiền lãi. Nhưng mà hiện giờ trong ban lãnh đạo của bà có cái sự chia rẽ, có nghĩa là tại vì cách tổ chức của quỹ tiền tệ liên bang đó, họ tổ chức bằng những người gọi là federal Reserve Governor, có nghĩa là thống đốc từng vùng. Tất trong cái Federal Reserve nó họ có bao nhiêu cái những người thống đốc như vậy, và trong đó bà là chủ tịch. Thành ra cái quyết định của bà không phải là chức quyền độc tài hay là tuyên quyết, mà đó là cái consensus, cái sự đồng ý của tất cả governor chung. Thì hiện giờ trong cái nhóm lãnh đạo của bà nó có chia rẽ, có người họ nói rằng không nên gia tăng bây giờ, có người họ nói rằng phải, nếu tuyên bố thì phải tiếp tục gia tăng mà gia tăng nhẹ thôi. Thành ra theo cái dấu hiệu thì thật sự khó biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể thay đổi vào tháng 9, có thể họ sẽ gia tăng vào cuối năm hay là qua đầu năm, nhưng mà tháng 9 nếu có gia tăng đi nữa rất nhẹ, mà có thể sẽ không gia tăng là tại vì cái stock market đang như vậy. Sở dĩ một yếu tố mà stock market trong tuần nay có vẻ gọi là vượt lên một tí xíu đó, cũng là tại tuyên bố của một người Federal Reserve Governor. Họ nói rằng điều này đã làm cho Federal Reserve có thể phải nghĩ lại là có nên gia tăng vào tháng 9 hay không. Thành ra nó đưa lên một cái mức lạc quan trong cái giới đầu tư là như vậy thôi.
Vâng, thưa tiến sĩ, trở lại China với cái nền kinh tế rất là chậm chạp ngay bây giờ, thì nó đã gây một cái ảnh hưởng lớn trong cái vấn đề mà thặng dư những cái thép của những công ty, và nó có ảnh hưởng đến những cái công ty tại Mỹ này. Lý do tại sao, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa, như anh biết đó là China, Trung Quốc đó là một cái nền kinh tế thứ nhì Hoa Kỳ. Cái mức tiêu thụ thép rất là mạnh là tại vì họ cần thép để cho những xưởng hay là những cái kỹ nghệ nặng, chế máy móc hay là kỹ nghệ xe. Mà cái mức tiêu thụ ở bên Trung Quốc á, lúc này nó chậm, mà mức sản xuất gọi là xuất cảng thì cũng chậm nữa. Thành ra bao nhiêu năm nay đó là cái mức tiêu thụ hay là sản xuất thép bên Trung Quốc là rất là mạnh. Mà khi mà Trung Quốc mà bị thặng dư đó, mà về thép á, thì tất nhiên là những nhà sản xuất bên thép bên Hoa Kỳ họ rất là lo lắng. Và China đã từ lâu rồi đã bị cáo buộc là gọi là đổ một cách thiếu trách nhiệm, đổ vào thị trường Hoa Kỳ những cái hàng thép nó không đúng tiêu chuẩn. Có nghĩa là những thép mà làm không đúng tiêu chuẩn nó rỉ sét hay là nó hư một thời gian, thứ nhì nữa là được sự gọi là trợ cấp một cách không chính đáng của chính phủ của Trung Quốc đó, làm cho giá thép rất là thấp. Thành ra đó là một cái lobby về gọi kinh tế của những nhà sản xuất của Hoa Kỳ đối với nhà luật pháp, nói rằng China gọi là Trung Quốc cạnh tranh một cách không có công bằng và không theo luật quốc tế. Một phần nữa đó, thép là một cái loại đồ đó mà có thể gọi là recycle, có nghĩa là cứ làm xài tới xài lui hoài. Ví dụ như những cái xe cũ bây giờ cái xếp thép đó, họ đem họ recycle, họ làm ra thép mới. Thành ra hiện giờ cái thặng dư nó nhiều. Mà khi cái thặng dư nhiều mà cái mức tiêu thụ ít thì tất nhiên là sao? Là họ không cần thép mới nữa. Họ dùng cái thép cũ, họ cứ recycle tới lui. Thành ra điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kỹ nghệ thép ít lắm là trong một vài năm tới. Anh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Ai cũng biết là China chỉ có một cái luật của China thôi chứ không có luật thế giới.
Dạ vâng. Bây giờ chúng ta sang một cái câu hỏi khác, đến một cái quốc gia mà chúng ta thấy là hiện nay cũng nhiều người chú ý, đó là nước Argentina. Nền kinh tế của nước Argentina hình như là nước Á Căn Đình, mà dịch theo tiếng Việt không biết có đúng hay không, thì dạ, hiện nay cũng đang ở trong cái tình trạng khủng hoảng rất là nặng. Tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, Argentina là Á Căn Đình đó, là một trong những cái xứ bên Nam Mỹ đó. Đã có một cái thời gian đó, là một trong những cái quốc gia gọi là phồn thịnh nhất thế giới, mà cứ cái xứ đó là cái hệ thống chính trị họ nó rất là bất ổn, và đường lối kinh tế họ thay đổi như là thay áo buổi sáng buổi chiều vậy đó. Thành ra cứ vài năm là vô cái nạn khủng hoảng kinh tế, vài năm là vô như vậy. Thì hiện giờ bên Argentina họ khủng hoảng đủ phương diện hết, là cái gọi là cái GDP không có gia tăng, rồi lạm pháp có khi lên tới năm 2014 đó, cái mức lạm phát 40%. Tôi chỉ có thể nghĩ thử tưởng tượng không, nếu mà lạm phát ở Hoa Kỳ mà 40% là có nghĩa là tất cả là điều sụp đổ hết, mà bên đó là giống như là cái chuyện bình thường nó thay đổi như vậy. Nhưng mà gần đây nữa là 34 là Brazil đó, là hiện giờ đang có dấu hiệu là vô một cái nền khủng hoảng kinh tế rất nặng, ngoại trừ Argentina là 34 là Brazil bây giờ cũng vô rất là nặng. GDP của Brazil đang giảm xuống 1.5%. Khi mà mình nói về kinh tế hay là stock market đó, là con số mà 1.5% nó rất là lớn. Khi mà mình nói về cái ý nghĩa thông thường của mình, 1, 2, 3, 4, 5% thì không phải là con số lớn. Nhưng mà khi nói về cái thị trường đầu tư hay nền kinh tế mà khi mà họ bị sa sút 1.5 hay 1% trở lên, đó là con số rất là lớn, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, nãy giờ nghe giáo sư nói rằng là Argentina với lại Brazil là kinh tế nó đang rất là xuống, thì không biết rằng là cái Puerto Rico là một cái hòn đảo thì nó cũng là không có khả năng chi trả cái món nợ, thì không biết rằng là tương lai nó có trở thành một cái tiểu bang Hoa Kỳ không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa Puerto Rico là một cái hòn đảo mà nó thật sự ra những người sinh ra ở Puerto Rico đều là công dân Mỹ. Yeah. Họ được quyền tất cả những quyền lợi của công dân Mỹ hết. Nhưng mà sở dĩ Puerto Rico không phải là một cái gọi là tiểu bang của Hoa Kỳ đó, là tại vì thứ nhất, hai cái điều kiện mà trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ đó, thứ nhất là đại đa số người dân nó phải bầu, họ phải muốn như vậy. Nói hơi lạc đề một tí xíu, tiểu bang Texas của mình là một tiểu bang của Hoa Kỳ là tại người dân của Texas họ bầu và gia nhập vào liên bang của Hoa Kỳ một cách tự do chứ không phải bị bắt buộc. Texas, nếu mà quý vị để ý đó, những cái cột cờ của Texas đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái cờ của tiểu bang Texas treo ngang hàng với lại cờ của Hoa Kỳ, trong khi đó có nhiều tiểu bang khác đó cờ Hoa Kỳ phải treo cao hơn. Là tại sao? Là tại Texas tham gia vào liên bang một cách tự do, có nghĩa là bất cứ ngày nào người dân bầu rút ra khỏi Hoa Kỳ để trở thành một quốc gia độc lập là có thể làm được, Hoa Kỳ không thể ngăn cản được. Trở lại Puerto Rico đó, bây giờ đó họ đang rất là khó khăn, là tại vì họ trả không nổi cái tiền lãi chứ không phải là tiền vốn nữa. Tiền lãi của 72 tỷ đô la mà chính phủ của Puerto Rico đang thiếu nợ mượn. Thành ra hiện giờ họ nói rằng cái đó là một tiểu bang có thể phá sản. Mà cái điều kiện cho tiểu bang của Hoa Kỳ trở thành tiểu bang của Hoa Kỳ đó là hai điều kiện, là người dân họ phải chấp nhận. Cái thứ nhì nữa là cái tiểu bang đó có thể có khả năng tồn tại về kinh tế độc lập, không cần sự giúp đỡ của liên bang. Thì điều này Puerto Rico nói họ chưa có được thỏa thuận. Và gần đây đó, trưng cầu dân ý đó, thì trên đa số người dân họ muốn trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Trước kia thì họ không thích như vậy, nhưng mà gần đây họ muốn, nhưng mà điều kiện kinh tế thì chưa có thỏa đáng được cái điều kiện đó để trở thành tiểu bang.
Vâng, đến đây thì Ngọc Minh cũng biết là không còn nhiều giờ, cho nên xin hỏi câu hỏi cuối cùng về vấn đề cá nhân, về câu hỏi personal. Theo như Ngọc Minh được biết thì về vấn đề mà lãnh đạo tại Hoa Kỳ này, người ta rất là chú trọng trong cái khả năng lãnh đạo tại Hoa Kỳ, có đúng vậy không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Đó là một cái đề tài mà rất nhiều, không biết bao nhiêu người họ bàn cãi trong một cái tổ chức nhỏ lớn hay là trong học vấn học đường, và biết bao nhiêu là luận án tiến sĩ về leadership. Nó rất nhiều, nó đa dạng, nó đủ phần hợp hết. Nhưng mà xin nói thêm vô một cái địa hạt mà chúng tôi nhìn thấy nó rất là thực tiễn trong cái leadership, là cái gọi là team leadership, có nghĩa là lãnh đạo của một nhóm nhỏ chứ không phải là nói danh từ lớn. Là lãnh đạo của một nhóm nhỏ là tại sao? Là tại vì tổ chức lớn nhỏ nào đó nó cũng cái cơ cấu cũng là từ một cái lãnh đạo của nhóm nhỏ, rồi từ đó nhóm nhỏ có những nhiều nhóm khác nhau trở thành một lãnh đạo của một nhóm lớn. Thành ra cái team leadership là cái điểm rất quan trọng, mà nó lại càng quan trọng hơn đó, là trong cộng đồng Việt Nam của mình, là tại mình có rất nhiều hội đoàn, có rất nhiều, ngay cả bây giờ mình là một phần tử trong một cái chùa hay là một nhà thờ đi nữa, thì họ luôn luôn có những cái chương trình hoạt động, thì luôn luôn một nhóm 2, 3 người, 4, 5 người nó trở thành một cái team. Mà cái sự leadership đó, nó rất quan trọng. Mà cái leadership mà không thành công thì nó tan vỡ ngay từ lúc đầu. Thành ra họ chú ý rất nhiều. Cái team leadership đó là nhất là trong những chương trình thiện nguyện, có nghĩa là mình có khả năng lãnh đạo nhưng mà thực quyền thì không có, nhưng mà mình ảnh hưởng được cái nhóm mình lãnh đạo hay không, đó quan trọng lắm. Khi mà có cái leadership thì tất nhiên những người trong member mình họ phải thứ nhất đó là họ phải gọi là nể và danh chính ngôn thuận, có thể nghĩ rằng mình làm những điều đó nó đúng và nó không phải cho lợi cá nhân. Cái thứ gì nữa là người team leader phải có một cái khả năng gọi là thông đạt và chọn cái, trong cái team của mình người nào thích hợp cái vai trò nào đúng thì giao cho người đó. Thì những cái người mà đúng vai trò và đúng cái sở thích người ta thì tất nhiên người ta làm hăng say hơn. Và cái communication rất là quan trọng, là luôn luôn cái người team leader đó là luôn luôn phải gọi là cập nhật những cái tiến triển của cái chương trình của cái team mình thường xuyên, để cho những cái phần tử đó họ cảm thấy rằng họ hiểu cái mục đích và cái tiến triển của cái nhóm của mình. Từ đó nó mới lâu dài và thành công được.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần xin được chấm dứt và hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Cũng không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Ngọc Minh và Nam Phương một ngày lễ Vu Lan thật là đầm ấm, được hưởng nhiều ơn ích trong mùa lễ này. Và chúng ta cũng không quên là sắp sửa tới sau mùa lễ Vu Lan là tới Tết Trung Thu rồi. Sửa soạn ăn bánh Trung Thu, Nam Phương và Ngọc Minh nha.
Dạ vâng, lễ Vu Lan là lễ báo hiếu đó thưa chị. Thành ra người nào còn cha còn mẹ, đây là cái cơ hội để tỏ ra cái tình thương và lòng hiếu thảo của mình thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ thưa, kính chào ạ.